Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 14 tháng 11 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về phiên khoáng đại mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Linh Roma, sáng thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng đại sứ Indonesia đến trình ủy nhiệm thư. Ngài cầu mong nước này có được vai trò quốc tế trong việc thăng tiến sự cộng tác giữa các tôn giáo. Ngài cũng bày tỏ mối quan ngại về nền hòa bình và hiệp nhất của nước này vốn đang bị chủ nghĩa khủng bố đe dọa. Indonesia hiện có khoảng 235 triệu dân, trong số này 90% theo Hồi giáo. Dù vậy, đây vẫn là một quốc gia đa văn hóa và đa tôn giáo. Người Công giáo chỉ chiếm khoảng 4% dân số. Trong buổi tiếp kiến dành cho ông Suprato Martosutomo, Tổng đại sứ Indonesia bên cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha cầu mong cho xứ sở Hồi giáo lớn nhất thế giới này có được vai trò quốc tế trong việc thăng tiến sự hợp tác tôn giáo. Ngài nói rằng, đối thoại, tôn trọng các sắc tín của người khác và cộng tác để phục vụ hòa bình là những cách thế chắc chắn nhất để mang lại sự hài hòa trong xã hội. Đức Thánh Cha đánh giá cao sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Indonesia, nhờ vậy mà đề phòng được những cuộc xung đột chủng tộc và tôn giáo trong những vùng có nhiều xáo trộn nhất. Mặc dù chỉ là một thiểu số nhỏ, người Công giáo tại Indonesia vẫn mong ước được tham dự đầy đủ vào đời sống quốc gia. Quyền được tự do thực hành tôn giáo của người dân được bảo đảm trong hiến pháp. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, mọi người phải không ngừng đề cao cảnh giác để bảo vệ cho quyền cơ bản này. Về chủ nghĩa khủng bố, Đức Thánh Cha nói rằng, hiện tượng khủng bố quốc tế là một trong những mối đe dọa trầm trọng nhất cho lý tưởng thống nhất quốc gia. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha đánh giá cao việc chính phủ Indonesia lên án mọi hình thức khủng bố bạo động, dù được thực thi với lý do nào. Theo Đức Thánh Cha, đây là một hành động cần phải được tố cáo như một tội ác, vì nó không những xúc phạm đến sự sống của người và tự do mà còn phá vỡ nền tảng của chính xã hội, nhất là khi hành động khủng bố lại được thực hiện nhân danh Thiên Chúa. Về lập trường của giáo hội, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trung thành với giáo huấn của Thầy Chí Thánh, giáo hội lên án mọi hành động lèo lái tôn giáo vào các mục tiêu chính trị. Tưởng cũng nên nhắc lại, Indonesia là một quốc gia gồm 17.000 hòn đảo, nhưng chỉ có 6.000 hòn đảo có dân cư sinh sống. Đây là nước có đông dân số đứng thứ tư trên thế giới. Liên quan đến Indonesia, tổ chức có tên là Diễn đàn của Xã hội Công giáo Indonesia kêu gọi các thành viên hãy chống lại chủ nghĩa bảo căn và duy vật. Theo tập san các giáo hội Á Châu của Hội thừa Sai Ba Lê, diễn đàn này có tổ chức phiên họp toàn quốc tại thành phố Surabaya, thủ phủ của miền Đông Java, từ ngày 27 đến 29 tháng 9 vừa qua. 130 đại diện của 25 chi nhánh của tổ chức đã được thành lập từ năm 1998 này, đưa ra lời kêu gọi người Công giáo tại Indonesia hãy chống lại chủ nghĩa bảo căn cũng như chủ nghĩa duy vật kinh tế hiện đang xói mòn bộ mặt nhân bản của đời sống xã hội. Tài liệu chung kết của hội nghị có đoạn viết như sau: với tư cách là người Công giáo, chúng ta phải tham gia mọi sáng kiến nhằm đạt được một cuộc sống nhân bản hơn trong lĩnh vực xã hội, kinh tế, chính trị, cũng như văn hóa. Trong đại hội toàn quốc năm nay, tài liệu chung kết đã nhận diện được hai hình thức bảo căn đang đe dọa căn tính của quốc gia. Một là chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, hai là chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa. Theo tài liệu, chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa đã hạ phẩm giá của người khi chỉ biết quan tâm đến khía cạnh kinh tế. Chủ nghĩa này lôi kéo con người vào hưởng thụ và cá nhân chủ nghĩa vì hạ giảm ý thức về tha nhân cũng như tình liên đới và ích chung. Riêng chủ nghĩa bảo căn tôn giáo là mối đe dọa lớn cho sự đoàn kết quốc gia. Tại Indonesia hiện có 5 tôn giáo được nhà nước nhìn nhận là Hồi giáo, Kitô giáo, Ấn giáo, Phật giáo và Khổng giáo. Tin Argentina, chân phước Severino Namuncura là người thổ dân Mapuche đầu tiên được tôn phong chân phước hôm Chủ nhật vừa qua. Namuncura là con của quốc vương Manuel Namuncura, người đã từng cai trị hai vương quốc tự trị tại Argentina. Kể từ sau cuộc chinh phục của người Âu Châu và những vụ thảm sát diễn ra trong suốt thế kỷ thứ 20, Bộ lạc này hiện chỉ còn lại vài chục ngàn người sống rải rác tại Argentina và Chile. Hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc cụ khanh tòa thánh, người đã từng là tu sĩ dòng Salesiano Bosco, đã chủ sự nghi lễ phong chân phước cho Seferino Namuncura, cũng thuộc dòng Salesian. Seferino Namuncura qua đời vì bệnh lao phổi năm 1905 tại Roma. Lúc đó, vị tân nhân phước chỉ mới 19 tuổi và đang chuẩn bị giữ chức linh mục. Hồ sơ phong chân phước cho Namuncura đã được tiến hành năm 1944. Một phép lạ đã được gán cho sự bầu cử của ngài. Seferino sinh năm 1886. Năm 11 tuổi, cậu bé đã xin cha cho phép được đi học tại Buenos Aires để sau này trở thành người hữu dụng cho dân tộc. Sau đó, người thanh niên vào dòng Salesian và được gửi sang Roma. Nhưng chỉ một năm sau, Seferino qua đời vì bệnh lao phổi. Tiên Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Washington và New York để cử hành thánh lễ và phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Theo một nguồn tin từ Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, chuyến viếng thăm Hoa Kỳ đầu tiên của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng 4 năm tới. Đức cha Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ đã cho biết các chi tiết của chuyến viếng thăm khi phát biểu tại khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Nữ tu Mary Ann Walsh, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Washington vào ngày 15 tháng 4 và ngày hôm sau nhân dịp sinh nhật thứ 81, trước khi gặp gỡ các đứa giám mục Hoa Kỳ, ngài sẽ được đón tiếp tại tòa Bạch Ốc. Ngày 17 tháng 4, ngài sẽ dâng thánh lễ tại một nông trường bóng chày và sau đó gặp gỡ với các giám đốc đại học công giáo và giới chức thẩm quyền của phòng giáo dục của Tổng giáo phận. Ngày 18 tháng 4, theo lời mời của ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc. Ngày 19 tháng 4, kỷ niệm đúng 3 năm ngày được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở New York, trước khi đến khu đất của ngôi tháp đôi để tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tin Pháp, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Pháp vào mùa thu năm tới. Đức cha Jacques Perrier, giám mục Tarp và Lộ Đức hiện đang có mặt tại Roma. Ngoài chương trình các cuộc lễ mừng 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Đức cha Perrier cũng thảo luận với tòa thánh về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Được biết, năm thánh khai mạc các cuộc lễ mừng 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức sẽ được khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm nay và kết thúc cũng vào ngày 8 tháng 12 năm tới nhằm lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Trước đó, vào tháng 10, Hội đồng Giám mục Pháp cũng sẽ họp phiên khoáng đại mùa thu. Như vậy, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha rất có thể sẽ diễn ra cũng trong mùa thu năm tới. Cũng như vị tiền nhiệm của ngài, Đức Benedicto có một lòng sùng kính đặc biệt đối với mẹ Maria. Theo thủ tục, khi viếng thăm Vatican vào ngày 20 tháng 12 tới đây, Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy sẽ chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm xứ sở của mình. Nhân dịp này, Tổng thống Pháp sẽ nhận tước hiệu kinh sĩ danh dự của Vương cung Thánh đường Laterano, tương đương với chức vị của người kế vị vua nước Pháp.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phiên khoáng đại mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Phiên khoáng đại mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã khai mạc hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 11 vừa qua tại thành phố Baltimore, bang Maryland. Trong phiên họp kéo dài một tuần lễ này, ngoài việc bầu lại ban thường vụ, các đức giám mục Mỹ còn biểu quyết về một tài liệu quan trọng có tựa đề Đào luyện lương tâm người tín hữu công dân. Mục đích của lá thư chung dài 47 trang này là để giúp cho người công giáo tham gia vào sinh hoạt chính trị, sao cho phù hợp với giáo huấn xã hội của giáo hội. Kể từ sau khi Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho xuất bản cuốn tổng luận về giáo huấn xã hội của giáo hội hồi năm 2005, đây là lần đầu tiên các đức giám mục Hoa Kỳ nhóm họp để bàn về những vấn đề xã hội. Bản thảo của lá thư xác định như sau. Giáo hội kêu gọi một sự dấn thân vào sinh hoạt chính trị một cách khác. Đó là sự dấn thân dựa trên những xác tín luân lý của một lương tâm được đào luyện kỹ càng và đặt trọng tâm vào phẩm giá của mỗi người, đeo đuổi công ích và bảo vệ những thành phần dễ bị tổn thương và yếu kém nhất. Tài liệu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trình bày một cách minh bạch giáo huấn của giáo hội về phẩm giá của mỗi người trong mọi giai đoạn của cuộc sống và về tính cách tối thượng của hôn phối giữa một người nam và một người nữ, cũng như gia đình được xây dựng trên hôn phối. Cũng dựa vào giáo huấn xã hội của giáo hội, các đức giám mục Hoa Kỳ nói đến những nghĩa vụ và tinh thần trách nhiệm khi thực thi quyền tự do. Tài liệu cũng kêu gọi xây dựng hòa bình, công lý và thể hiện tình liên đới với người nghèo và người túng thiếu. Có lẽ đây là những lời kêu gọi mà các đức giám mục Hoa Kỳ đã nhiều lần đưa ra trong quá khứ. Điều mà người Công giáo, các tín hữu Kitô của các giáo hội khác, cũng như những người thiện chí đang chờ đợi nơi các đức giám mục Hoa Kỳ là một sự chỉ đạo cụ thể để đương đầu với tình trạng hỗn loạn do một số chính trị gia Công giáo đang tạo ra. Trong chốn riêng tư, các chính trị gia này ủng hộ giáo huấn của giáo hội, nhưng trong sinh hoạt chính trị, họ lại hành xử hoàn toàn ngược lại với giáo huấn ấy. Ngoài ra, nhiều người cũng hy vọng rằng các đức giám mục Hoa Kỳ sẽ giúp đương đầu với chủ nghĩa hư vô hiện đang thống trị văn hóa Tây Phương. Một cách cụ thể, nhiều người hy vọng rằng các vị chủ chăn sẽ giúp họ tìm ra một hướng đi rõ ràng để góp phần thăng tiến công ích cho mọi người. Thông thường, cứ mỗi 4 năm một lần, các đức giám mục Hoa Kỳ cho công bố một thư chung về tất cả mọi vấn đề xã hội. Nhưng xem ra đâu vẫn vào đó. Lời kêu gọi của các vị chủ chăn đã không thay đổi được bao nhiêu. Bản thảo của thư chung năm nay nói rõ, mục đích của chúng tôi là giúp cho người Công giáo đào luyện lương tâm của mình cho phù hợp với chân lý của Chúa. Vấn đề nổi cộm trong nền văn hóa chết chóc hiện nay chính là con người bị sử dụng như đồ vật. Biểu hiện khủng khiếp nhất trong nền văn hóa chết chóc này là nại đến quyền phá thai. Nếu phá thai là một quyền, thì những đứa con đang ở trong ngôi nhà đầu tiên của nhân loại là giả mẹ, bị xem như một vật sở hữu, có thể được sử dụng một cách tùy tiện. Khi phẩm giá con người không được tôn trọng, thì toàn bộ tòa nhà nhân quyền dĩ nhiên cũng bị lung lay. Bản thảo của thư chung có đoạn khẳng định rằng, trực tiếp và cố ý hủy hoại sự sống vô tội luôn luôn là một điều sai lầm. Đây là trọng tâm của mọi vấn đề. Bản thảo của thư chung viết rằng, quyền sống không chỉ là một vấn đề trong các vấn đề, mà là lăng kính để nhìn vào mọi vấn đề. Hầu hết các ứng cử viên tổng thống trong nhiệm kỳ sắp tới đều chối bỏ quyền này. Vậy đâu là thái độ của người Công giáo và tín hữu của các giáo hội Kitô khác? Trong lần bầu cử trước, các đức giám mục Hoa Kỳ đã gửi cho người Công giáo một lá thư chung có tựa đề Người Công giáo trong đời sống chính trị. Lá thư đã khẳng định rằng có một số giá trị mà mọi người đều phải tôn trọng. Các vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ viết rằng những giá trị này là những giá trị nhân bản, nghĩa là không chỉ dành riêng cho những người có tôn giáo, mà đều có thể nhận biết được qua luật tự nhiên là luật ràng buộc mọi người. Như vậy, theo các đức giám mục Hoa Kỳ, tôn trọng sự sống con người, bảo vệ sự sống từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, gia đình xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, tự do giáo dục con cái và thăng tiến công ích dưới mọi hình thức, đó là những giá trị nhân bản chung mà mọi người đều phải tôn trọng. Đó là những giá trị mà các đức giám mục Hoa Kỳ cũng lặp lại trong lá thư chung lần này. Đây sẽ là một tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên trong một thời đại mà sự thật ngày càng bị nhận chìm trong hỗn loạn. Các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ vẫn luôn hiểu rằng giáo hội không bao giờ chỉ đạo họ phải bỏ phiếu cho ai và như thế nào. Họ cũng hiểu rằng giáo huấn xã hội của giáo hội đề cập đến vô số vấn đề và chỉ đưa ra những nguyên tắc để áp dụng. Dù vậy, họ vẫn mong các vị chủ chăn đưa ra một tiếng nói rõ ràng và dứt khoát. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Tiểu sử của bậc đáng kính Andrew Ventrami. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bậc đáng kính Andrew Ventrami, 27 tuổi, người Ý mà chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn tuần này là một người vừa thông minh lại vừa đẹp trai. Một tương lai tươi sáng trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp, đối với Ngài không phải là khó. Biết bao cám dỗ vây phủ lấy con người tài ba này. Bên trong Ngài, một cuộc chiến không ngừng diễn ra. Một bên là những thách thức của thế gian và bên kia là những giá trị tôn giáo. Andrew Ventrami nhận thấy rằng, trở ngại lớn lao nhất cản ngăn Ngài đạt được sự thánh thiện, chính là tính tự mãn của Ngài. Do đó, theo lời Ngài nói, Ngài nhất quyết sẽ vượt qua nó. Ngài đã trải qua nhiều tháng trời để nghiền ngẫm suy tư và cầu nguyện. Cuối cùng, Ngài kết luận rằng, các tài năng và khả năng chuyên môn của Ngài tốt nhất là nên dành để phục vụ Thiên Chúa, qua các người nghèo khổ của Ngài trong tu hội Salesian mới được thành lập. Trên phương diện thế gian, thành viên của tu hội này không có gì khác hơn ngoài sự nghèo cùng tột độ và một cuộc sống tầm thường như một giáo viên của một trường tiểu và trung học. Nhưng trên phương diện tôn giáo, Ngài cảm thấy nó cho Ngài cơ hội được nên thánh, và hoài bão của Ngài là được trở nên một vị thánh một cách thật nhanh chóng. Chúng ta cùng tìm hiểu bí quyết nên thánh của bậc đáng kính Andrew Ventrami sau đây. Andrew sinh tại một ngôi làng nhỏ gần hồ Orta tuyệt đẹp của nước Ý vào ngày 24 tháng 6 năm 1870. Lúc nhỏ, cậu theo chương trình học căn bản tại trường làng, và sau này cậu tham dự một khóa học về thương mại tại Học viện Conti ở Omenia. Mặc dù luôn được điểm cao, ngành thương mại vẫn không lôi cuốn được Andrew. Khi nhỏ, Andrew đã là một cậu bé quảng đại. Tuy nhiên, cậu cũng có một ý chí cứng rắn với tính tình nóng nảy. Cậu rất dễ nổi giận. Nhưng dưới ảnh hưởng của các tu sĩ giáo sư Salesian, cậu đã cố gắng kìm hãm được chính mình. Dần dần, qua lòng đạo đức và tình yêu đậm đà đối với Đức Mẹ, một tinh thần tuân phục và kiên nhẫn sâu xa nảy sinh, thay vào những tính xấu của thời tuổi trẻ. Tại đại học, Andrew đứng đầu lớp học. Khả năng lãnh đạo tự nhiên của cậu đã làm cho cậu trở nên một mẫu gương không thể chối cãi được giữa các bạn học. Năm 16 tuổi, Andrew quyết tâm trở thành một linh mục của dòng Salesian. Cậu đã viết, mơ ước của tôi là được chăm lo và yêu thương những cậu bé nghèo nhất trong số các người nghèo, những trẻ em thất học và bị bỏ rơi. Ngày 4 tháng 11 năm 1886, Andrew và hàng trăm tập sinh khác đã được diễm phúc tham dự lễ mặc áo dòng do chính vị linh mục thánh thiện Don Bosco chủ sự lần cuối cùng. Vị linh mục già yếu này đã nhắc nhở từng tập sinh trong khi Ngài giúp họ mặc áo dòng rằng, con hãy cởi bỏ con người cũ và mặc vào con người mới. Andrew vẫn chưa chấm dứt cuộc chiến tinh thần tại ngưỡng cửa tập viện, nhưng tiếp tục trận chiến này để thanh tẩy tâm hồn khỏi những khao khát ngoài thế gian, để tập trung vào chỉ một mình Thiên Chúa. Trong tập nhật ký, thầy đã viết ra những quyết tâm của mình như sau. tôi sẽ không bao giờ nói về chính tôi. Tôi sẽ không nói lên ý kiến của tôi. Tôi sẽ không nói gì khi tôi bị làm nhục. Tôi sẽ xin các bề trên sửa sai tôi, kể cả trước mặt mọi người, và một cách không thương tiếc. Tôi sẽ. Tính tích cực này của thầy Andrew Benjamin đã trở nên đặc điểm nổi bật trong cuộc đời của thầy. Về thời gian sống trong tập viện của thầy, cha giám đốc tập viện đã cho biết như sau. Sự khiêm nhường của thầy Andrew có nhiều nam tính. Thầy buộc tội mình cách thẳng thắn và không thương tiếc. Thiên Chúa đã cho Andrew trải qua nhiều thử thách trầm trọng. Nhưng với sự trợ giúp của ơn Chúa, thầy đã vượt qua được chúng. Trong khi học thần học và triết học, Andrew được chỉ định dạy kèm những sinh viên chậm tiếng về các môn văn chương và triết học. Sau đó, thầy còn dạy triết học ở Vansalice và dạy tiếng Latin và tiếng Ý tại tập viện ở Fort Lisso. Thầy hăng say làm việc đến độ mất sức khỏe, và các bề trên buộc thầy phải đi nghỉ ngơi tại một học viện Salesian ở Lanzo. Trong kỳ nghỉ hè này, Andrew gặp một chúng sinh lớn tuổi hơn thầy, và sự thánh thiện của người này đã ảnh hưởng lớn lao đến thầy. Đó là hoàng tử Ba Lan, và sau này trở thành bậc đáng kính Augustus Czartoryski. Hai người đã trở thành bạn thân, với một thứ tình bạn tinh thần vượt qua giới hạn của một tình bạn thông thường của con người. Lúc đó, Augustus đang mắc bệnh lao phổi, và có lẽ Andrew đã bị chứng bệnh này lây sang do bởi quan hệ của thầy với Augustus. Năm 1891, bệnh lao phổi của thầy trở nên trầm trọng, nhưng thầy cố gắng học cho xong môn thần học. Biết người chúng sinh trẻ tuổi không còn sống được bao lâu, các bề trên Salesian đã xin cho được một luật miễn trừ đặc biệt cho phép thầy được chịu chức sớm hơn luật định. Và như thế, Andrew Bentramy được chịu chức linh mục vào ngày 8 tháng Giêng năm 1893 tại Torino, trong nhà nguyện riêng, nơi cha thánh Don Bosco dâng thánh lễ mỗi ngày trong khoảng thời gian cuối đời của ngài. Niềm vui mà cha Bentramy kinh nghiệm trong ngày chịu chức linh mục vẫn tiếp tục trong suốt 4 năm còn lại của cuộc đời cha và lây lan sang những người chung quanh. Mặc dù sức khỏe ngày một tiêu hao, cha vẫn tiếp tục dâng thánh lễ mỗi ngày và chu toàn tất cả những thực hành đạo đức khác theo như luật buộc của dòng. Thêm vào đó, cha còn dành ra nhiều giờ để tôn kính thánh thể, dâng hiến chính mình làm của lễ hy sinh để cứu chuộc linh hồn của những người tội lỗi. Cha cố gắng giấu kín không cho ai biết về những cơn ho, đau xé ruột, xé gan của cha. Cộng thêm với những việc làm có tính cách tôn giáo, cha Bentramy còn tiếp tục công việc tông đồ của cha qua việc viết lách, đặc biệt là về tiểu sử của các vị thánh. Nổi bật nhất là tiểu sử của thánh nữ Margaret Mary Alacoque, thánh John Baptist de la Salle và thánh Stanislaus Kostka. Cuốn sách của cha có tựa đề là Bình Minh của những vì sao, là một tuyển tập gồm có 33 tiểu sử của những vị thánh anh hùng. Cuốn tiểu sử của hoàng đế Napoleon của cha được xuất bản sau ngày cha qua đời, đã trở thành tiêu chuẩn trong chương trình học của bậc trung học. Trong khoảng thời gian cuối đời, cha đã bắt đầu công việc phê bình những tác phẩm của thánh Francisco de Sales. Vài cuộc xuất huyết vào cuối tháng 12 năm 1897 đã báo hiệu cho vị linh mục trẻ là cái chết đã gần kề. Trong tập nhật ký của cha có ghi lại những dòng chữ của những ngày cuối đời của cha rằng: suốt 5 giờ đồng hồ tôi khẩn xin trước nhà tạm cho sự hoán cải của những người tội lỗi và những người theo tà giáo. Xin cho từ nơi những vết thương của đấng cứu chuộc, 5 dòng sông thương xót sẽ chảy trào tràn khắp 5 đại lục. cha đã qua đời lặng lẽ vào sáng ngày 30 tháng 12 năm 1897. Cuộc điều tra đi làm án phong chân phước cho cha đã bắt đầu ở cấp giáo phận vào năm 1911. Và năm 1939, tu hội Salesian mới chính thức đệ trình trường hợp của cha lên tòa thánh. 69 năm sau, tức ngày 15 tháng 12 năm 1897, cha Andrew Bentramy đã được phong cho tước hiệu là bậc đáng kính. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta trở lại với giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 31 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng hơn 30.000 tín hữu tham dự. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt Thánh Massimo, giám mục thành Torino, sống vào cuối thế kỷ thứ Tư, đầu thế kỷ thứ Năm, và là người có công lớn trong việc phổ biến và củng cố Kitô giáo miền Bắc Italia. Thánh Massimo lên làm giám mục Torino vào năm 398, một năm sau khi Thánh Ambrogio qua đời. Có ít tin tức liên quan đến thánh nhân, nhưng người ta còn giữ được bút tích của người gồm 90 bài giảng, cho thấy liên hệ sâu xa, sống động của người với thành phố, giống như trường hợp Thánh Ambrogio. Đề cập tới bối cảnh lịch sử thời đó, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Vào thời đó, có nhiều căng thẳng trầm trọng quấy nhiễu trật tự chung sống dân sự. Trong bối cảnh này, Thánh Massimo thành công trong việc quy tụ dân chúng chung quanh con người mục tử và là thầy dạy của mình. Thành phố bị đe dọa bởi các nhóm rợ xuất phát từ phương Đông tiến tới phía Tây dải Alpha. Vì thế, thành Torino thường xuyên có các đội binh canh giữ, và trong những lúc nguy hiểm trở thành nơi trú ẩn của dân chúng đến từ vùng quê và các thành thị không có lính canh bảo vệ. Các can thiệp của Thánh Massimo trong hoàn cảnh này là bằng chứng cho thấy sự dấn thân phản ứng lại cảnh suy đồi dân sự và tan rã xã hội. Cả khi khó có thể xác định thành phần xã hội được nói tới trong các bài giảng, nhưng xem ra Thánh Massimo có nói với một giai tầng được lựa chọn của cộng đoàn, gồm các đại điền chủ và đất đai của cải của họ tại vùng quê cũng như trong thành phố. Kiểu giảng dạy này đã là một lựa chọn mục vụ sáng suốt và là con đường hữu hiệu nhất giúp duy trì mối dây ràng buộc với dân chúng. Chẳng hạn, trong bài giảng thứ 17 và 18, Thánh Massimo đề cập tới sự giàu có và nghèo túng trong các cộng đoàn Kitô thời đó có nhiều căng thẳng. Thánh nhân đã cay đắng ghi nhận rằng, người ta lo tích chứa của cải và không nghĩ tới các nhu cầu của tha nhân. Ngài đã nói, nơi bài giảng số 17 như sau. Thật thế, nhiều Kitô hữu không những không phân phát của cải của mình, mà lại còn ăn cướp của cải của người khác. Chẳng những họ không gom góp tiền bạc rồi đem đặt dưới chân các tông đồ, mà còn lôi khỏi chân các vị những người đến cầu cứu các vị. Trong thành của chúng ta có nhiều khách hay người hành hương. Anh chị em hãy làm những gì đã hứa, sống gắn bó với lòng tin, để người ta đừng nói với anh chị em điều đã được nói với ông Anania. Ông đã không lừa dối loài người mà lừa dối Thiên Chúa. Trong bài giảng thứ 18, Thánh Massimo tố cáo các hình thức mua bán của cải cướp được của người khác. Trong thời bình, mua bán là chuyện tốt thường tình. Nhưng ở đây là mua của cướp giật. Thánh nhân khuyên mọi người sống như tín hữu Kitô và như công dân lương thiện. Sống đời Kitô cũng có nghĩa là đảm trách các dấn thân dân sự. Còn Kitô hữu nào có thể sống bằng công việc làm của mình mà lại cắn xé con mồi của người khác, gầy bẫy đánh lừa người hàng xóm, tìm cách lấn đất của người khác và chiếm đoạt sản phẩm của họ, thì không còn giống con chồn cắn cổ gà nữa, mà giống như chó sói nhảy vào đàn heo. Trước sự suy sụp các quyền bính dân sự của đế quốc Roma và dựa trên luật khuyến khích Kitô hữu cứu chuộc các tù binh, Thánh Massimo cảm thấy mình được phép thi hành quyền kiểm soát thành phố. Quyền bính này sẽ ngày càng trở thành rộng rãi và hữu hiệu hơn, cho tới khi bổ túc cho các thẩm phán và các cơ cấu dân sự lẩn trốn trách nhiệm. Trong bối cảnh đó, Thánh Massimo không chỉ lo khơi dậy nơi các tín hữu ngọn lửa tình yêu đối với quê hương thành phố, mà cũng công bố bổn phận chính xác đối với việc đóng thuế nữa. Giọng điệu và nội dung các bài giảng giả thiết ý thức gia tăng đối với trách nhiệm chính trị của vị giám mục trong các hoàn cảnh lịch sử đặc biệt. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đối với Thánh Massimo, vị giám mục là người tuần canh được đặt ở trên cao trong thành phố. Các người tuần phòng là ai nếu không phải là các giám mục được đặt trên tảng đá cao của sự khôn ngoan để bảo vệ các dân tộc, trông thấy các sự dữ từ xa tới. Trong bài giảng thứ 89, giám mục thành Torino minh giải cho các tín hữu biết các nhiệm vụ của mình, bằng cách so sánh nhiệm vụ giám mục với nhiệm vụ của loài ong. Như con ong, các giám mục duy trì sự thanh sạch của thân xác, đem lại lương thực của sự sống thiên quốc, dùng kim chích của luật lệ. Các vị trong sạch để thánh hóa, dịu ngọt để bổ sức, nghiêm nghị để trừng phạt. Đức Thánh Cha đã giải thích tiếp như sau. Nói cho cùng, việc phân tích lịch sử và văn chương chứng minh cho thấy ý thức gia tăng đối với trách nhiệm chính trị, trong một bối cảnh trong đó nó từ từ thay thế trách nhiệm dân sự. Thật ra, đó là đường nét phát triển trong chức thừa tác của giám mục tại miền Tây Bắc Italia, bắt đầu từ Eusebio, như là một đan sĩ sống tại Vercelli, giáo phận của mình, cho tới Massimo thành Torino, được đặt như là lính canh trên tảng đá cao nhất thành phố. Đương nhiên là bối cảnh lịch sử, văn hóa và xã hội ngày nay đã thay đổi sâu rộng. Đúng hơn, bối cảnh ngày nay là điều mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị tiền nhiệm của tôi, đã vạch ra trong tông thư hậu Thượng Hội đồng Giám mục Âu Châu, trong các đoạn khai triển các thách đố và các dấu chỉ hy vọng đối với giáo hội tại Âu Châu ngày nay. Dù sao đi nữa, ngoài các hoàn cảnh thay đổi ra, các bổn phận của tín hữu đối với thành phố và quê hương của mình vẫn có giá trị. Sự giao thoa giữa các dấn thân của công dân liêm chính với các dấn thân của tín hữu Kitô tốt thật ra không phai nhòa. Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn dụ bằng cách nhắc lại giáo huấn hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng chung Vaticano thứ hai, liên quan đến sự thống nhất của cuộc sống Kitô, sự trung thực giữa lòng tin và cung cách hành xử, giữa tin mừng và văn hóa. Công đồng khuyến khích các tín hữu hãy trung thành chu toàn các bổn phận trần thế bằng cách để cho tinh thần tin mừng hướng dẫn. Thực sai lầm cho những ai biết rằng chúng ta không có một quê hương trường tồn ở trần thế, nhưng phải kiếm tìm một quê hương hậu lai, mà lại tưởng rằng mình có thể sao lãng các bổn phận trần gian, như thế là không nhận thấy chính đức tin buộc phải chu toàn các bổn phận đó hoàn hảo hơn, mỗi người tùy theo ơn gọi của mình. Theo giáo huấn của Thánh Massimo và các giáo phụ, chúng ta cũng lấy lại lời công đồng để cầu mong cho các tín hữu ngày càng có thể thi hành mọi sinh hoạt trần thế, mà đồng thời có thể liên kết trong một tổng hợp sống động duy nhất các cố gắng nhân loại, gia đình, nghề nghiệp, khoa học hay kỹ thuật với các giá trị tôn giáo. Dưới sự điều hướng tối cao của các giá trị tôn giáo này, mọi sự được quy hướng về vinh quang Thiên Chúa và thiện ích của nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những điểm chính trong bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 31 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như trong vươn lên thì lần đầu chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng
Mến chào tất cả các bạn. Trong những bài trước đây, sau khi tìm hiểu năm ngôn ngữ tình thương, qua đó con người diễn tả lòng yêu mến đối với Chúa, chúng ta đã tiếp sang phần tìm hiểu những ngôn ngữ tình thương mà Chúa cũng thường dùng để diễn tả tình thương của Ngài đối với con người. Nhiều khi Thiên Chúa dùng ngôn ngữ tình thương của đau khổ và sửa dạy và đánh vào ngôn ngữ tình thương chính của mỗi người để thức tỉnh, để mời gọi và lôi kéo mỗi người trở về với tình thương của Ngài, nhất là những khi chúng ta đi sai đường lạc hướng. Chúng ta đã đề cập đến một vài cách hoạt động của Chúa trong kinh nghiệm sống cụ thể của một số người, chẳng hạn như ông Le Tourneau, qua ngôn ngữ tình thương của quà tặng, như bà Miriam, qua ngôn ngữ tình thương chính của bà là những giây phút thân mật, như Thánh Tông Đồ Phaolô, qua ngôn ngữ tình thương chính là sự tiếp xúc thân mật, như ông Paul, qua ngôn ngữ tình thương chính là tinh thần phục vụ. Đối với những người mà ngôn ngữ tình thương chính là lời khích lệ, Thiên Chúa thường diễn tả tình thương của Ngài đối với họ bằng cách nào? Mời các bạn lắng nghe cậu Andre kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Ngay từ thời niên thiếu, những lời khích lệ của cha mẹ đã như đôi cánh giúp tôi phát triển và lớn lên với lòng phấn khởi và tự tin. Ngay từ những năm trên ghế trường tiểu học, tôi đã bắt đầu theo đuổi lớp học đàn guitar. Bước vào năm thứ nhất ở trường đại học, mấy người bạn mời tôi gia nhập ban nhạc rock và tôi rất được các bạn quý mến. Mặc dù nhóm chúng tôi thường chỉ chơi nhạc trong các buổi liên hoan mừng sinh nhật của bạn bè, ngoài những môn học và các sinh hoạt ở trường đại học, tôi quyết tâm phát triển năng khiếu về nhạc và muốn lấy bằng chuyên môn về giáo dục âm nhạc. Tuy được cha mẹ khuyến khích rất nhiều, nhưng các giáo sư về nhạc lại tỏ ra không hài lòng với kết quả của tôi. Nên cuối cùng, tôi đã chuyển qua ngành kinh tế, và từ đó, tôi đã đạt được kết quả khả quan hơn. Phải thú thật là trong cuộc sống trước đó, rất ít khi tôi nghĩ đến Thiên Chúa hoặc các vấn đề có liên quan tới đời sống thiêng liêng. Nhưng sau khi ra trường, tôi được nhận vào làm việc trong một xí nghiệp nhỏ. Ở đây, ông chủ cũng như các nhân công của xí nghiệp đều là những người tín hữu rất sùng đạo. Mỗi buổi sáng, họ đều bắt đầu công việc bằng những giây phút cầu nguyện. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là bầu khí hài hòa, tinh thần phấn khởi của mọi người và những lời khích lệ giữa các công nhân trong xí nghiệp. Chỉ trong 6 tháng đầu làm việc trong xí nghiệp, tôi đã được nghe nói về Chúa nhiều hơn là tất cả những gì tôi đã được nghe biết trong suốt những năm trước đó. Các công nhân trong xí nghiệp tỏ ra hài lòng với công việc làm của mình, và họ cũng thường nói với tôi những lời khích lệ, tỏ vẻ hài lòng về việc làm của tôi nữa. Trong môi trường thấm nhuần tinh thần đức tin đó, tôi cảm thấy được thu hút vào việc đọc sách Kinh Thánh. Tôi bắt đầu tìm hiểu về đời sống của Chúa Giêsu qua Phúc Âm Thánh Gioan. Điều hấp dẫn đối với tôi hơn cả là hình ảnh Chúa Giêsu như người mục tử nhân hiền, hiến dâng mạng sống mình vì đoàn chiên, nhất là khi đọc đến những câu này. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Gioan chương 10, câu 11, câu 17 tới câu 18. Andre kể tiếp. Tôi tự hỏi, phải chăng Đức Giêsu muốn nói trước về cái chết
và cuộc sống lại của Ngài. Kế đó, tôi đọc đến những lời Ngài phán bảo bà Martha trước cái chết của cậu Lazaro. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Gioan chương 11, câu 25 tới câu 26. Tôi còn nhớ rõ là khi đọc đến câu kết của Phúc âm Thánh Gioan. Chương 20, câu 30 tới câu 31. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ. Nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Lúc đó, tâm hồn tôi bị xúc động mạnh, và tôi buột miệng thốt lên lời xin vâng. Lạy Chúa, con tin. Từ giây phút đó, đời sống tôi thay đổi hẳn. Tôi cảm thấy có sự liên hệ mật thiết với Đức Giêsu hơn. Những ngày tháng tiếp theo đó, quả là một cuộc hành trình kỳ lạ. Tôi quyết định theo các bạn đồng nghiệp tới nhà thờ và đăng ký theo học khóa giáo lý căn bản về đức tin của người Kitô hữu. Dần dà, tôi cũng học cách cầu nguyện và chia sẻ với Chúa về cuộc sống của tôi. Tôi còn nhớ lời cầu nguyện đầu tiên của tôi như sau. Lạy Chúa, Chúa biết rõ con chưa biết cầu nguyện và cũng không biết thân thưa gì với Chúa cả. Nhưng nếu Chúa sẵn sàng lắng nghe con, xin cho con được hỏi Chúa một vài điều. Tôi đã đặt cho Chúa những câu hỏi, và từ ngày đó, Chúa cũng đã bắt đầu trả lời tôi. Tham dự các buổi phụng vụ và cầu nguyện, điều tôi ưa thích hơn cả là những bài thánh ca. Tôi thích những bài thánh ca, tuy tôi chưa bao giờ hát, nhưng chúng diễn tả tâm tình của tôi một cách sâu xa. Và chẳng mấy chốc, tôi ước ao được nhập vào ca đoàn, bởi vì ngôn ngữ tình thương chính của tôi là những lời ca tụng và khích lệ. Thế nhưng, ngay sau lần tập hát đầu tiên, tôi khám phá ra rằng tôi không có khả năng hát. Biết tôi có thiện chí, nên Thầy dạy hát đã dành cho tôi những giờ luyện hát riêng. Nhưng cuối cùng, ông đã phải thành thật nói với tôi rằng, tôi hát lạc cung và không đúng nhịp. Có thể nói được rằng, đó quả là kinh nghiệm đau đớn nhất từ khi tôi trở thành người tín hữu. Từ trước tới nay, tôi vẫn nghĩ là mình có năng khiếu về nhạc. Tôi tự hỏi, hẳn không phải tôi đã học đánh đàn và đã tham dự vào ban nhạc rock ư? Ông thầy dạy hát muốn nói gì khi bảo là tôi không có năng khiếu hát? Nhưng sau đó, một vài người bạn khác cũng đã tái khẳng định với tôi lời nhận xét của thầy dạy hát. Và tôi bắt đầu chấp nhận hạn hẹp của tôi về âm nhạc. Sở dĩ tôi khó chấp nhận như vậy là vì từ trước tới nay tôi vẫn nghĩ rằng ca hát là cách tốt đẹp để diễn tả tâm tình ngợi khen cảm tạ Chúa. Giờ đây tôi bắt đầu hiểu điều tôi chưa bao giờ hiểu. Đó là tôi vẫn có thể ca hát để ngợi khen Chúa, nhưng tôi có thể ca hát một mình thay vì làm phiền người khác vì sự thất cung lạc giọng của tôi. Sau kinh nghiệm đau đớn thấm thía đó, tôi đã tìm được con đường khác để tiếp tục diễn tả ngôn ngữ tình thương chính của tôi qua những lời khích lệ, bằng việc tổ chức những khóa học hỏi kinh thánh trong giáo xứ. Thật vậy, suốt 20 năm qua, cậu Andre đã tổ chức rất nhiều khóa học hỏi kinh thánh. Những người tham dự các khóa này đều rất phấn khởi và càng ngày càng thêm đông. Ngôn ngữ tình thương chính của cậu Andre vẫn là những lời khích lệ, ca ngợi, và Andre tiếp tục diễn tả tình yêu thương đối với Chúa bằng cách rao giảng lời chân lý của Chúa cho hàng trăm người mỗi năm. Các bạn thân mến, đối với những người có ngôn ngữ tình thương chính là những lời khích lệ, họ thường cảm thấy rất đau khổ và có khi còn nản lòng thất vọng trước những lời phê bình chỉ trích và cả khi với mục đích sửa dạy. Nhưng nếu chúng ta biết cầu nguyện và cố gắng lắng nghe điều Chúa muốn nói, chúng ta sẽ khám phá ra rằng chính những lời làm ta đau khổ lại có thể là cách Chúa dùng để tỏ lộ tình thương của Ngài với chúng ta. Con roi tình thương và sự sửa phạt của Chúa không phải luôn là hậu quả của tội phạm, nhưng nhiều khi lại là con đường Chúa dùng để điều chỉnh thiện chí và hướng những nỗ lực cố gắng của chúng ta muốn phục vụ Ngài tới mục đích cao đẹp và bằng phương cách hữu hiệu hơn. Mến chào tất cả các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, trong một buổi cầu nguyện, một người đàn bà Mỹ với dụng đức còn nặng đã chia sẻ câu chuyện như sau. Bà là một thiếu nữ Do Thái đã bị giam trong một trại tập trung Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến. Câu chuyện của bà không khác bao nhiêu so với những nỗi khổ đau khủng khiếp của những tù nhân trong các trại tập trung này. Sau nhiều tháng bị lạm dụng và đói khát, người thiếu nữ Do Thái này chợt nhận thức được rằng bao lâu còn chút sức khỏe, cô phải tìm cách trốn thoát khỏi trại bằng mọi giá. Vừa tốt nghiệp trung học, cô thấy nhiều phụ nữ chỉ hơn cô vài tuổi, nhưng trông chẳng khác nào những cụ già. Đêm đào thoát, cô đã qua được những chặng đầu rất thành công. Chặng gay go cuối cùng là phải leo qua hàng rào kẽm gai. Nhưng khi cô chỉ còn cách hàng rào kẽm gai vài bước, thì người lính trực đã phát giác ra cô. Anh chỉ súng vào người cô để cô dừng lại. Máu me đã chảy lai láng từ đầu gối cô. Cô khóc sướt mướt khi biết rằng cô không còn chút hy vọng nào để trốn thoát. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô nghe người lính Đức Quốc xã gọi tên cô. Ellie, có phải cô không? Thật không thể tưởng tượng được. Cô nhìn thẳng vào mặt người lính và nhận ra anh là Rolf, người bạn học rất thân của cô. Họ đã chia sẻ cho nhau biết bao nhiêu ước mơ và khát vọng. Nhưng giờ đây, vì chiến tranh, hai người đang ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau. Cô nài nỉ người lính Đức Quốc xã như sau. Rolf ơi, anh giết tôi đi. Tôi không còn có lý do nào để sống nữa. Tôi đã mất tất cả, kể cả niềm hy vọng. Nhưng anh nói với cô, Ellie ơi, đừng nói thế, bao lâu mình biết mình đang sống cho ai, thì đó là lý do để sống còn. Tôi sẽ giúp cô trốn thoát. Tôi sẽ canh chừng cho đến khi cô leo qua hàng rào kẽm gai. Nhưng cô có chịu hứa với tôi một điều không? Người thiếu nữ nghi ngờ, nhưng nhìn thẳng vào mắt người thanh niên, cô hiểu rằng anh rất thành thực. Anh nói với cô, xin cô hứa với tôi là khi cô được tự do, cô sẽ liên tục tự hỏi mình một câu hỏi, cho đến khi nào có ai đó trả lời cho cô nghe. Câu hỏi đó là, tại sao Chúa Giêsu Kitô làm cho cuộc đời này đáng sống? Cô hứa với tôi nghe, Ellie, Ngài là lý do duy nhất để chúng ta sống. Cô hãy hứa với tôi điều đó, cho đến khi cô tìm được câu trả lời nghe. Người thiếu nữ hầu như la lớn, vâng, tôi xin hứa. nhưng khi vừa leo qua hàng rào kẽm gai, cô cảm thấy có lỗi. Cô tự nghĩ, lẽ ra mình không nên hứa bất cứ điều gì để thoát ra khỏi địa ngục này. Khi cô vừa nhảy qua được bên bờ tự do, cô nghe nhiều tiếng súng nổ. Vừa chạy vừa nhìn lại, cô kinh ngỡ rằng người thanh niên đã đổi ý nên bắn theo cô. Kỳ thực, trước nỗi kinh hoàng của cô thấy những người lính Đức Quốc xã khác đã chạy đến chỗ của Rolf, và khi biết rằng anh đã để cho cô đào thoát, họ đã nã súng vào người anh. Cô hiểu rằng Rolf đã chết cho cô để cô được biết Chúa Giê-xu. Từ đó, cô không ngừng tự hỏi, Giê-xu là ai mà có thể khiến cho người khác sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cô được biết Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, trong thư gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 5 từ câu 6 đến câu 8, Thánh Phaolô đã khẳng định như sau: khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Hầu như không ai chết cho người công chính, hòa may có ai dám chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúa Giê-xu đã chết cho chúng ta. Đó là trọng tâm của niềm tin Kitô chúng ta. Đạo của chúng ta thiết yếu là một người. Người đó đã sinh ra, đã sống và đã chết vì mỗi một người trong chúng ta. Sống đạo như thế thiết yếu là đi vào tương quan với Chúa Giê-xu, là sống cho Ngài, là tìm thấy nơi Ngài lý lẽ để sống, và ngay cả sẵn sàng hiến mạng sống mình vì Ngài. Lịch sử của giáo hội đã viết lên trước tiên bởi những người đã sống và đã chết cho Chúa Giê-xu, để mọi người nhận biết Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, trong niềm cảm mến tri ân, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả con người của chúng con. Xin cho chúng con biết đền đáp ơn Chúa bằng cách sống như thế nào, để mọi người cũng có thể nhận biết Chúa là đấng cứu độ duy nhất và là lễ sống duy nhất trong cuộc đời.
Có hạnh phúc nào biết bằng? Vỡ
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a